Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ năm mùng 8 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco tại Đại Thính đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua. Và sau cùng trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của chị Micaela Motoze, nữ tu Francisco thừa sai Đức Mẹ, từ Phật giáo theo Công giáo. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Thanh Hiền đọc tin tức.
Jerusalem, hôm mùng 5 tháng 8, các vị lãnh đạo giáo hội Công giáo tại Thánh Địa đã ra thông cáo bày tỏ âu lo trước quyết định của chính quyền Israel trục xuất các bà mẹ Philippines và con cái họ. Các vị lãnh đạo Công giáo yêu cầu chính quyền xét lại quyết định trục xuất họ và thương xót con cái họ vì chúng đã sinh ra trên đất Israel. Thông cáo mang chữ ký của Đức Cha Pierre Battista Bizzabala, giám quản tông tòa thượng phụ Jerusalem. Cha Francesco Batten, bề trên dòng Francisco, quản thủ thánh địa, và cha Rapid Nara, cha chánh tòa thượng phụ, đặc trách mục vụ di dân và những người xin tị nạn tại Israel. Cùng ký tên có Đức cha Giuseppe Matta, tổng giám mục Hy Lạp, Menkit Kaka, Đức cha Musa Enhaje, tổng giám mục Moranit Haipa và thánh địa. Các vị giám quản tòa thượng phụ tại Jerusalem và Palestina là Đức cha Jacinto Bulos Marcuzzo và linh mục Hanna Candani cho Israel. Giới lãnh đạo Công giáo viết trong thông cáo, mặc dù đây là các công nhân nước ngoài đã mất quy chế và giấy phép cư trú tại Israel, nhưng không thể không biết đến điều kiện đặc biệt của họ và con cái họ. Đây là các phụ nữ phi tới Israel để đáp ứng nhu cầu của xã hội tại đây. Đa số họ là những người làm những công việc không thể thiếu và trong các điều kiện đơn sơ như coi sóc người già, người bệnh, kinh niên, giúp việc lau chùi trong các gia đình với các giờ làm việc dài và mệt nhọc. Con cái của họ đã chào đời tại Israel, chúng đi học, nói tiếng Do Thái, chơi đùa yêu thích nước Israel và coi đất nước này như quê hương tương lai của chúng. Ngày nay, với lệnh nói trên của chính quyền, các phụ nữ này bị đứng trước một lựa chọn khó khăn đau khổ giữa việc tiếp tục làm việc và quyền thực thi chức làm mẹ của họ. Vì theo chính quyền, khi họ bị rút thông hành sau khi mang thai, nếu họ quyết định giữ đứa con, họ sẽ bị thay thế bằng các phụ nữ ngoại quốc khác. Vì thế, người ta phải tự hỏi một đường lối chính trị như thế có thực sự tôn trọng phần đóng góp không biết mệt mỏi của các chị em này cho xã hội Israel hay không? Nó lại không gây khó khăn cho các chị em này và những chủ nhân cho họ công ăn việc làm hay sao? Liên quan tới các trẻ em con cái họ đã sinh ra và lớn lên trên đất Israel, chúng tương đối ít. Nhưng chúng cảm thấy mình thuộc xã hội Israel, một số em lại không đủ tiêu chuẩn để có quốc tịch phi. Tại sao lại không thương xót chúng và cho chúng có thể tiếp tục cuộc sống tại nơi chúng đã chào đời?
Beirut, giới lãnh đạo các tôn giáo Kitô, Hồi và Druze mạnh mẽ kêu gọi duy trì sự hiệp nhất quốc gia và loại trừ mọi khiêu khích căng thẳng phe phái trong nước. Các vị đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau phiên họp tại trụ sở Cộng đoàn Druze trong thủ đô Beirut ngày 30 tháng 7 vừa qua. Trong thông cáo công bố sau đó, giới lãnh đạo các tôn giáo tại Liban khẳng định rằng sự hiệp nhất quốc gia là một bảo đảm cần thiết không thể thiếu cho việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho dân nước Liban. Các vị cũng yêu cầu chính quyền của Thủ tướng Saad Hariri mau chóng giải quyết tình trạng chính trị dậm chân tại chỗ và bảo đảm cho đất nước có được sự ổn định cần thiết, hầu có thể đương đầu với các tình trạng kinh tế xã hội cấp bách hiện nay. Sheikh Al-Aknaim Hassan, thủ lãnh tinh thần của người Druze, đã thỉnh cầu Tổng thống Michel Aoun tháo các ngòi nổ đe dọa các nguyên tắc chung sống quốc gia như đã được xác định trong các thỏa hiệp ký kết tại Taif năm 1989, giúp chấm dứt các năm dài nội chiến. Đây cũng là lời thỉnh cầu của Đức Hồng Y Bechara Boutros-Ghali, thượng phụ Maronit Liban, và Sheikh Abdel Latif, Mufti hồi của Cộng hòa Liban. Trong số các âu lo được trình bày có việc làm sáng tỏ các vụ căng thẳng mới đây trong tỉnh núi Liban do các tranh chấp phe phái cũ gây ra. Hồi cuối tháng 6 vừa qua, trong vùng Kaba Samgun đã xảy ra vụ nổ súng khiến cho hai cận vệ của Bộ trưởng Di dân Saleh Garib bị giết. Có người cho rằng vụ này đã do lực lượng Druze gây ra nhằm ám sát Ngoại trưởng Gebran Bassil. Nhưng vào phút chót, ông này đã không cùng đi với Bộ trưởng Garib. Phía người Druze thì cho biết hai cận vệ nói trên đã bị giết vì họ đã bắn vào vài người trẻ đang dọn dẹp vài mái tôn bị cháy trên đường.
Bogota. Trong các ngày vừa qua, Hội đồng Giám mục Colombia đã kêu gọi ứng cử viên các cơ cấu hành chính lấy con người làm trung tâm mọi hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Các giám mục đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo công bố nhân cuộc tranh cử vào các chức vụ hành chính địa phương toàn nước cho nhiệm kỳ 2020-2023 sắp tới. Trước hết, các vị nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc bầu cử xã trưởng, tỉnh trưởng, thống đốc dân biểu, cố vấn và thành viên hành chính địa phương. Chúng là cơ may giúp suy tư và xây dựng đất nước chúng ta muốn có và làm cho mọi người dấn thân chung xây quốc gia, vạch ra các lộ trình giúp thực hiện các lý tưởng của công lý, sự thật, tự do và tình liên đới. Cần chung sức vun trồng và bảo vệ hiệp nhất quốc gia, ngăn chặn khuynh hướng phân cực gây chia rẽ đất nước. Cai trị đồng nghĩa với đối thoại, lắng nghe, xây cầu và hòa giải. Vì thế, phải coi bản vị con người, phẩm giá và các quyền lợi nền tảng của nó và công ích là trung tâm điểm của mọi hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội. Cần phải tránh tạo ra các đặc quyền đặc lợi mà chỉ có một ít người được hưởng, để có thể vượt thắng sự bất bình đẳng, bất công và thiếu cơ may đối với những người kém may mắn. Các giám mục Colombia cũng khích lệ các ứng cử viên sống gần gũi và hiểu biết các cộng đoàn, để có thể đề ra các chương trình cụ thể và rõ ràng, đáp ứng được các nhu cầu và ước mong của dân chúng. Hiện có các tình trạng cần được ưu tiên và lưu tâm, trong đó có nạn di cư, nghiện ngập, buôn bán ma túy, thất nghiệp, bạo lực và tàn phá môi sinh, tranh giành đất đai. Sau cùng, các giám mục Colombia kêu gọi chấm dứt các tật xấu chính trị, đặc biệt là nạn gian tham hối lộ. Các ứng cử viên và các chức vụ chính quyền phải tuyệt đối trong sáng, không mua phiếu hay lèo lái hoặc tạo áp lực trên các cử tri, không có các tài trợ bất hợp pháp và cung cách hành xử thối nát. Ngoài ra, các vị cũng nhắc cho mọi người biết bổn phận tôn trọng và bảo vệ sự sống, gia đình, nền giáo dục và công lý cũng là các giá trị nền tảng giúp củng cố và hiệp nhất xã hội. Người dân Colombia chờ đợi các cuộc tranh cử tích cực và liêm chính, xứng đáng với các lý tưởng cao đẹp của nền chính trị.
Canale da Gordo, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8, căn nhà nơi Đức Gioan Phaolô I sinh ra và lớn lên tại Canale da Gordo trong vùng Veneto, Bắc Italia, đã được mở cửa cho tín hữu viếng thăm. Ngày 27 tháng 6 vừa qua, căn nhà này đã chính thức thuộc quyền của giáo phận Vittorio Veneto nhưng chưa được khánh thành. Cách đây vài tuần, Đức cha Corrado Pizzolo, giám mục giáo phận, cho biết ngài đã làm tất cả những gì có thể để tín hữu có thể hành hương viếng thăm căn nhà lịch sử này, nơi Đức Albino Luciani đã chào đời và lớn lên. Chiều ngày 2 tháng 8 đã có buổi lễ vinh danh người con giáo hoàng của giáo phận, với lễ nghi giới thiệu một cuốn sách lấy từ các tài liệu của án phong thánh do Đức Hồng Y Beniamino Stella, thỉnh nguyện viên, trình bày. Cuốn sách do nhà báo Stefania Falasca viết, tựa đề Albino Luciani, Gioan Phaolô I, tiểu sử từ các tài liệu, từ các nguồn của án phong theo giáo luật. Đây là cuốn sách đầu tiên đầy đủ kể lại cuộc đời của Đức Gioan Phaolô I dựa trên các tài liệu văn khố và việc tra cứu, cũng như các chứng từ của 188 nhân chứng, trong đó có Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, bác sĩ Renato Bussonetti, người đã ghi nhận cái chết của Đức Luciani, và nữ tu Margherita Marin có mặt trong phòng của Đức Giáo Hoàng. Sau đó đã có buổi thảo luận bàn tròn do ông Loris Serafini, giám đốc tổ chức Giáo Hoàng Luciani, chủ sự. Tiếp đến là buổi viếng thăm đầu tiên do nhân viên của tổ chức này hướng dẫn. ngôi nhà này là một chặng trong lộ trình viếng thăm gồm nhà thờ giáo xứ Canale da Gordo, nơi Đức Luciani đã được rửa tội, và viện bảo tàng Albino Luciani.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi buổi ý kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco dành cho các tín hữu tại Đại Thính Đường Phaolô 6. Quý thính giả thân mến, sau một tháng tạm ngưng, hôm 7 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco trở lại buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần dành cho các tín hữu và du khách hành hương. Bài giáo lý của Đức Thánh Cha được trích từ sách Công vụ Tông đồ chương 3, từ câu 3 đến câu 6. Vừa thấy ông Phêrô và ông Gioan sắp vào đền thờ, anh què liền xin bố thí. Hai ông nhìn thẳng vào anh, và ông Phêrô nói: "Anh nhìn chúng tôi đây." Anh ta chăm chú nhìn hai ông, tưởng rằng sẽ được cái gì. Bấy giờ ông Phêrô nói: "Vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây. Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, anh đứng dậy mà đi." Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
"Negli atti degli apostoli, la predicazione del Vangelo."
Trong công vụ tông đồ, việc rao giảng tin mừng không chỉ dựa vào lời nói, mà còn dựa trên những hành động cụ thể. Những hành động này làm chứng cho sự thật về những gì các ông loan báo. Đó là những điềm thiên dấu lạ xảy đến nhờ việc làm của các tông đồ. Chính những điềm thiên dấu lạ này xác nhận lời của các ông và cho thấy các ông hành động nhân danh Chúa Kitô. Điều đó cũng xảy đến khi các tông đồ xin Chúa hành động. Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Rất nhiều dấu lạ và phép lạ được các tông đồ thực hiện chứng tỏ thiên tính của Chúa Giêsu. Hôm nay chúng ta ở trong bối cảnh việc chữa lành đầu tiên của sách Công vụ Tông đồ. Đó là một phép lạ. Việc chữa lành này có một mục đích truyền giáo rõ ràng nhằm khơi dậy đức tin. Thánh Phêrô và Gioan lên đền thờ cầu nguyện. Đền thờ là trung tâm kinh nghiệm đức tin của Israel, nơi mà các Kitô hữu đầu tiên luôn gắn bó. Thánh Luca cho biết lúc đó là giờ thứ 9, tức là vào lúc 3 giờ chiều, giờ con vật được xác tế, được hiến dâng, dấu chỉ sự hiệp thông của toàn dân với Thiên Chúa. Và đó cũng là giờ Đức Kitô chết để hiến dâng thân mình làm lễ tế. Chỉ một lần là đủ. Và tại cửa đền thờ gọi là cửa đẹp, các tông đồ thấy một người ăn xin bị què từ khi lọt lòng mẹ. Luật Môi-se ngăn không cho những người bị khuyết tật thể chất, những người bị xem là hậu quả của tội lỗi tiến dâng các lễ hỏa tế lên Đức Chúa. Chúng ta nhớ trong tin mừng thuộc lại một người mù từ khi sinh. Dân chúng hỏi Chúa Giêsu: "Người mù từ khi lọt lòng mẹ, vì tội lỗi của nó hay tội lỗi của người mẹ?" Đức Thánh Cha giải thích tiếp:
"Sempre c'è una colpa dietro una malformazione in quella mentalità."
Theo não trạng đó, đằng sau một tội lỗi luôn luôn có một dị tật, và hậu quả tiếp theo, người què không được vào đền thờ. Người què đại diện cho nhiều người bị xã hội loại trừ đang ở đó để xin bố thí như mọi ngày. Anh không thể bước vào đền thờ, nhưng ở tại cửa đền thờ. Và khi Phêrô và Gioan đến, một điều bất ngờ đã xảy ra. Vừa thấy ông Phêrô và ông Gioan sắp vào đền thờ, anh liền xin bố thí. Hai tông đồ ngược lại nhìn thẳng vào anh, mời anh nhìn họ theo một cách khác để nhận một món quà khác. Người què nhìn hai ông và Phêrô nói: "Vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có tôi cho anh đây. Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, anh đứng dậy mà đi." Các tông đồ đã thiết lập một mối tương giao bởi vì đây là cách mà Thiên Chúa yêu thích thể hiện chính mình. Trong tương quan luôn luôn có đối thoại, thông truyền cảm hứng từ trái tim. Đó là mối tương giao của Thiên Chúa với chúng ta qua một cuộc gặp gỡ thực sự giữa những con người với nhau chỉ có thể xảy ra trong tình yêu. Đền thờ ngoài việc là trung tâm tôn giáo còn là nơi trao đổi kinh tế và tài chính. Chính vì điều này các ngôn sứ và Chúa Giêsu đã khiển trách và nổi nóng. Rất nhiều lần tôi nghĩ về điều này khi tôi thấy một số giáo xứ nghĩ rằng tiền quan trọng hơn các bí tích. Xin vui lòng, giáo hội nghèo, chúng ta hãy cầu xin Chúa điều đó. Người ăn xin gặp các tông đồ không nhận được tiền mà có được danh của đấng cứu con người, Chúa Giêsu Kitô Nazareth. Phêrô cầu khẩn danh Chúa Giêsu, ra lệnh cho người bại liệt đứng lên trong tư thế của những người đang sống. Phêrô chạm vào người bệnh, nghĩa là nắm chặt lấy anh, kéo anh trỗi dậy. Đây là cử chỉ mà theo Thánh Gioan Kim Khẩu là một hình ảnh của sự phục sinh. Và ở đây xuất hiện hình ảnh của giáo hội, nhìn thấy những người gặp khó khăn, không nhắm mắt, biết nhìn vào nhân loại để tạo ra những mối tương giao ý nghĩa, những cây cầu tình bạn và liên đới thay vì rào cản. Xuất hiện khuôn mặt của một giáo hội không biên giới, cảm thấy mình là mẹ của tất cả mọi người. Biết nắm tay và nâng đỡ, không lên án. Chúa Giêsu luôn luôn mở rộng đôi tay, luôn tìm kiếm nâng đỡ để mọi người được chữa lành, được hạnh phúc, được gặp Chúa.
Đây chính là nghệ thuật đồng hành, có đặc điểm là sự tế nhị đối với vùng đất thánh thiêng của người khác, tạo nên con đường của nhịp điệu gần gũi lành mạnh với sự tôn trọng và đầy lòng trắc ẩn, tự do và khuyến khích họ trưởng thành trong đời sống Kitô hữu. Và đây là những gì hai thánh tông đồ thực hiện cho người què. Các ông nhìn anh ta và nói, hãy nhìn chúng tôi, làm cho anh đứng dậy và chữa lành cho anh. Đó là những gì Chúa Giêsu làm với tất cả chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ đến điều này khi chúng ta đang ở trong thời khắc đen tối, tội lỗi, buồn bã. Có Chúa Giêsu nói với chúng ta, hãy nhìn ta ở đây. Chúng ta hãy để Chúa nắm lấy tay và nâng chúng ta lên. Thánh Phêrô và Thánh Gioan dạy chúng ta đừng quá tin vào các phương tiện, mặc dù chúng cũng hữu ích, nhưng hãy phó thác vào sự giàu có thực sự, đó là mối tương giao với đấng phục sinh. Như Thánh Phaolô nói, nghèo nhưng có khả năng làm giàu cho nhiều người, như những người không có gì và thay vào đó sở hữu mọi thứ. Tin mừng biểu lộ sức mạnh của danh Chúa Giêsu là tất cả cho chúng ta. Ngài sẽ thực hiện những điều kỳ diệu. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đặt ra một số câu hỏi. Mỗi người chúng ta sở hữu cái gì? Của cải của chúng ta là gì? Kho báu của chúng ta là gì? Chúng ta có thể làm giàu cho người khác điều gì? Chúng ta hãy cầu xin Chúa Cha cho chúng ta ơn nhớ lại những hồng ân mà chúng ta đã nhận lãnh, để nhờ đó chúng ta có thể làm chứng qua việc ca ngợi và lòng biết ơn. Chúng ta đừng quên, bàn tay của chúng ta luôn rộng mở để giúp người khác đứng lên. Đó là bàn tay của Chúa Giêsu. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Tòa Thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunca dusque in se.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cerum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại câu chuyện của chị Michaela Motose, nữ tu Francisco thừa sai Đức Mẹ từ Phật giáo theo Công giáo.
Đây là chứng từ theo Kitô giáo của chị Michaela Motos, thuộc dòng nữ Phan Xin Thừa Sai Đức Mẹ. Chị truyền giáo tại Pháp. Chị viết: Tôi sinh ra trong một gia đình sùng đạo Phật. Tôi được giáo dục để trở thành Nico. Trong gia đình tôi, cũng như hầu hết các gia đình Nhật, chúng tôi có hai bàn thờ, một bàn thờ Phật giáo và một bàn thờ thần giáo. Theo gương cha mẹ và bà tôi, ngay từ còn bé, tôi đã có thói quen đứng cầu nguyện trước bàn thờ Phật. Một ngày bất chợt, bà tôi hỏi tôi, cháu cầu xin điều gì trước bàn thờ vậy? Ngỡ ngàng trước câu hỏi bất ngờ của bà, tôi đáp trống không, chẳng xin gì hết. Bà tôi dịu dàng nói với tôi, tốt lắm, đứng trước bàn thờ Phật mà không xin gì cùng Phật, thì điều này đủ làm vui lòng Phật rồi. Tôi vẫn giữ thói quen cầu nguyện này của thời thơ ấu. Tôi tin rằng hạt giống cầu nguyện tiếp tục nảy mầm lớn lên cho đến ngày hôm nay. Giờ đây, trong tâm tình của một tín hữu Công giáo nói chung và trong tâm tình của một nữ tu nói riêng, tôi vẫn giữ thói quen quỳ im lặng trước mặt Chúa, đôi tay giơ lên và một thái độ tiếp nhận tình thương của Chúa. Là Phật tử sùng đạo cho mãi đến năm 15 tuổi, tôi bắt đầu tìm kiếm một ý nghĩa cho cuộc đời. Nhưng không một người nào có thể giải đáp một cách thỏa đáng cho tất cả những vấn nạn của tôi. Khi mãn trung học, tôi ghi tên vào đại học. Tôi không ngờ, từ đây cuộc đời tôi bước vào một khúc rẽ khác. Tại đại học, lần đầu tiên trong đời tôi thấy thánh giá, nhà nguyện và các nữ tu Công giáo. Trước khi bắt đầu giờ học, các nữ tu vừa làm dấu vừa đọc nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cho dầu đọc kinh bằng tiếng Nhật, tôi vẫn hoàn toàn không hiểu các nữ tu đọc gì. Một ngày nọ, trong giờ học môn Tôn giáo, một nữ tu đọc đoạn kinh thánh nói về Chúa Giêsu chết trên thánh giá cho mọi dân tộc. Và một đoạn khác nói rằng, ta là đường, là sự thật và là sự sống. Khi nghe hai đoạn kinh thánh đó, tôi tự đặt câu hỏi, có thật là Chúa Giêsu chết cho người châu Phi, cho người Á Châu và cho cả tôi nữa? Đó là hình ảnh Chúa Giêsu xuất hiện trong tâm trí tôi. Chính Ngài tỏ hiện như là đấng mở đường, và con đường này không ai khác là chính Chúa. Điều này vượt quá tầm hiểu biết của tôi, và tôi thật sự xáo trộn. Thế là tôi ước muốn tìm hiểu sâu xa hơn về phúc âm. Tôi bắt đầu học hỏi phúc âm với một linh mục Thừa Sai. Càng học hỏi, tôi càng khám phá ra Thiên Chúa là tình yêu, và mọi người chúng ta đều được Thiên Chúa yêu thương. Cho đến lúc đó, tôi chỉ sống theo tiếng nói của lương tâm, ăn ngay ở lành. Nhưng điều này đối với tôi chưa đủ. Tận thâm tâm, tôi vẫn khao khát tìm kiếm một cái gì đó hoàn hảo hơn thế nữa. Tôi tin rằng, nơi mỗi con người, dù họ ý thức hay không ý thức, đều mang trong lòng một khát vọng gặp gỡ Thiên Chúa, đấng đã dựng nên con người chỉ vì tình yêu. Dần dần tôi ước muốn được trở nên con cái Thiên Chúa qua bí tích rửa tội. Nhưng cùng lúc, tôi không muốn cắt đứt mối dây hòa hợp với gia đình. Đối với tôi lúc đó, theo Kitô giáo là một đạo đến từ châu Âu, tức là cắt đứt mọi truyền thống và nền văn hóa thuần túy Nhật Bản. Thế nhưng, thời gian càng trôi qua, hình ảnh Chúa Giêsu càng lôi cuốn tôi. May mắn thay, sau một cuộc họp với gia đình, vị sư Phật giáo nói với tôi, nếu con thấy đó chính là con đường con phải đi, thì thầy không thể ngăn cản con được. Được sự chấp thuận của gia đình, tôi hân hoan xin lãnh nhận phép rửa tội, gia nhập giáo hội Công giáo vào năm tôi 20 tuổi. Chưa hết, Chúa Giêsu còn muốn tôi đi xa hơn nữa. Ngài mời gọi tôi bước vào đời sống tu dòng. Tôi có dịp gặp gỡ quen biết với một vị linh mục Thừa Sai người Pháp. Tôi hết sức thán phục trước thái độ sống của các vị Thừa Sai. Các ngài thật khiêm tốn, đơn sơ và nhất là từ bi bác ái. Các ngài dâng hiến cuộc đời cho người Nhật mà không hề đòi hỏi hay chờ đợi bất cứ điều gì cả. Sau rất nhiều khó khăn cản trở, tôi quyết định từ bỏ tất cả, dâng mình cho Chúa trong cuộc sống tu trì. Và tôi chọn dòng nữ Phan Xin Thừa Sai Đức Mẹ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.